Cứ xin thì sẽ được, cứ tìm sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Kính thưa ông bà, chị em, ba bài tin mừng trong Chủ nhật hôm nay xoay quanh chủ đề cầu nguyện. Đó là một trong những nếp sinh hoạt của người Công giáo chúng ta. Bài thứ nhất kể về câu chuyện mà Abraham cứ kỳ kèo với Thiên Chúa để nhằm mục đích cứu thần Sodom. Hình ảnh đó để nói cho chúng ta rằng con người chúng ta có khả năng để thưa thuyện với Chúa, có khả năng để cầu nguyện với Chúa, mặc dù như Abraham nói, con chỉ là thân cát bụi. Tuy nhiên, từ thân phận cát bụi của bụi tro của chúng ta, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta có một cái khả năng để chúng ta có thể cầu nguyện với Ngài là đấng chí thánh chí tôn, là đấng cao cả quyền năng, là vua của vạn vật vũ trụ. Bài đọc 2 trong trích sách của thư gửi cho Côlôse, thánh Phaolô đã nói cho chúng ta về giá trị của các đời sống cầu nguyện. Thiên Chúa đã ban anh em được cùng sống với người. Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ mọi sự sa ngã lầm lỗi của anh em. Nghĩa rằng là đời sống cầu nguyện có khả năng đưa đến hiệu quả. Thiên Chúa ban cho chúng ta ơn tha thứ. Qua bài đọc tin mừng, hình ảnh Chúa Giêsu dạy cho chúng ta cách thức để cầu nguyện, mà nổi bật trong đó là lời kinh lạy Cha mà có lẽ tất cả chúng ta đây ai cũng quá quen thuộc, quá biết và quá thuộc lòng. Lời kinh lạy Cha trong tư cách là con của Thiên Chúa, Chúa Giêsu mới dạy cho chúng ta cái lời kinh này. Hẳn nhiên không ai dưới gầm trời này có đủ tư cách để dạy cho chúng ta cái lời kinh như vậy. Chỉ có Chúa Giêsu trong cái vị thế là Thiên Chúa và là con của Thiên Chúa mới dạy cho chúng ta cái lời kinh tuyệt vời như vậy. Tuy nhiên có lẽ rằng trong đời sống mỗi ngày chúng ta đây, mỗi khi chúng ta tham dự thánh lễ, mỗi khi chúng ta cử hành bất kỳ một nghi thức phụng tự nào, thì chúng ta đều thưa với Thiên Chúa lời kinh lạy Cha, nhưng ít ai trong chúng ta có thể cảm nhận được giá trị tuyệt vời cũng như ý nghĩa đích thực của lời kinh lạy Cha mà chúng ta vẫn thường đọc trong mỗi khi chúng ta tham dự phụng vụ. Vì thế hôm nay chúng ta cùng nhau lướt qua một chút về giá trị của lời kinh này trong đời sống đức tin, trong đời sống hàng ngày của mọi người Kitô hữu chúng ta. Lạy Cha chúng con ở trên trời. Lời mở đầu lời kinh khẳng định cái vị thế tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa. Chúng ta có khả năng qua lời dạy của Chúa Giêsu thưa với Thiên Chúa bằng hai tiếng Abba, Cha ơi, lạy Cha. Nghĩa rằng là lời kinh xác nhận một mối liên đới giữa chúng ta với Thiên Chúa trong tương quan gia đình. Chúng ta là con và Thiên Chúa là Cha. Một mối tương quan gần gũi, gắn bó, một mối tương quan nói lên một cái sự thiết thân gần gũi với Thiên Chúa. Đây không phải là việc mà chúng ta xúc phạm đến danh thánh Thiên Chúa như kiểu thấy sang bắt quàng làm họ, nhưng đây chính là chân lý của đạo thánh chúng ta mà Đức Kitô đã dạy chúng ta. Mỗi khi chúng ta quy tụ với nhau cầu nguyện, có thể thưa với Chúa là Cha của mình, lạy Cha chúng con ở trên trời. Với lời kinh đó xác nhận cho chúng ta hai điều giáo lý căn bản. Vì Cha của chúng ta là một vị Thiên Chúa, thì trong thân phận làm con, chúng ta cũng là mang dấu vết của sự sống Thiên Chúa. Khi chúng ta lãnh nhận bí tích thánh thể, chúng ta hưởng lấy, mặc lấy chính sự sống của Thiên Chúa qua bí tích thánh thể. Và chính điều đó giúp cho chúng ta có ý nghĩa rằng đời sống con người chúng ta không chỉ quay quẩn thuần túy nơi đời sống trần thế này, nhưng hơn thế nữa, chúng ta còn có giá trị của thế giới nước trời, của thực tại Thiên Chúa, mà nơi đó Cha của chúng ta là vị Chúa tể vạn vật vũ trụ, là Thiên Chúa. Yếu tố thứ hai trong đạo lý, vì Ngài là Cha của chúng ta thì chắc chắn rằng cũng như bất kỳ những người cha là người mẹ ở trần thế nào luôn bận tâm quan quan tâm đến những vấn nặng lòng của con cái, những xao xuyến, những lo toan của con cái, thì Cha của chúng ta ở trên trời cũng nặng lòng như vậy. Trong bài tin mừng, Chúa Giêsu nói rằng là anh em vốn là những người xấu mà còn biết cho con cái mình những điều thích hợp, thì huống gì Cha của anh em đứng ngự trên trời lại đầy lòng yêu thương, đầy quyền năng cao cả, thì chắc chắn Ngài sẽ ban cho anh em những điều cần thiết trong cái vị thế tương quan cha con như vậy. Chúng con nguyện cho dân Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Người ta nói rằng con người ngày nay là nạn nhân của đủ thứ quảng cáo ở trên mọi thứ phương diện. Người ta bị quay cuồng trong bàn tay của các nhà sản xuất, bị nhiều áp lực từ mọi phía. Xe cộ, nhà cửa, tiện nghi, tivi, tủ lạnh, thời trang, mỹ phẩm, đầy dậy những cái chuyện đời sống vật chất qua cả một cái công nghệ quảng cáo. Và trong cái công nghệ đó, con người tựa như con thiêu thân lao vào tình nguyện để trở thành cho những cái tín đồ của những thứ vật chất vô hồn như vậy. Vật chất làm mất đi chiều kích linh thánh của những giá trị tinh thần, tôn giáo. Âm thanh làm mất đi sự yên tĩnh. Đời sống quay cuồng chạy theo vật chất làm cho những cái nỗ lực đời sống nội tâm đánh mất đi. Sự hưởng thụ ích kỷ cá nhân phá vỡ đi bao nhiêu tương quan giữa con người với nhau. Thế giới ngày hôm nay đang chứng kiến cái thực tại đó. Được một chiếc xe ngày xưa vào thời kỳ 1975 là ngon rồi. Tuy nhiên ngày hôm nay một chiếc xe Honda không đủ, phải lên xe hơi. Một cái nhà bình thường cấp 4 chưa đủ, phải lên nhà lầu, nhà xe hơi. Cái sự quay cuồng chạy theo vật chất đó làm cho con người cứ mãi quay cuồng với những bận tâm lo toan đời sống vật chất. Và chính trong cái hoàn cảnh đó, đôi khi con người đánh mất đi giá trị linh thánh trong đời sống của mình, thậm chí phá vỡ biết bao nhiêu những mối tương quan thiết thân trong đời sống con người. Chuyện vợ chồng ly thân ly dị, chuyện cha mẹ con cái đưa ra tòa để kiện cáo nhau, phải chăng một trong những yếu tố đó là chính vì con người quá chạy theo cái đời sống vật chất hưởng thụ của thế gian này. Vì thế nguyện cho dân Cha cả sáng, nước Cha trị đến là cầu mong cho vị thế Thiên Chúa đến với thế gian này, đến với gia đình, đến với đời sống cá nhân, đến với những cái lo toan cuộc sống hàng ngày. Xin cho những giá trị của Thiên Chúa được ngự trị để cho đời sống con người bớt đi những cái chuyện xào xáo nhau, bớt đi những cái chuyện gắn ghét hận thù. Xin cho chúng con lương thực hàng ngày. Lời kinh lạy Cha chính Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta suốt 21 thế kỷ nay, và giáo hội đặt cái lời kinh này nơi mọi cái việc cử hành phụng vụ. Và phải chăng rằng như Chúa Giêsu đã quan tâm đến cái bận lòng mà chúng ta mỗi ngày phải lo toan chuyện cơm áo gạo tiền, chuyện công ăn việc làm, chuyện công danh sự nghiệp. Chắc chắn rằng là tất cả chúng ta đây ai cũng bận tâm chuyện đó. Thì lời kinh lạy Cha cũng dạy cho chúng ta cái điều đó. Hãy đến với Cha của mình, với là vị Thiên Chúa của mình, để xin cho chúng con lương thực hàng ngày. Một lời kinh rất là cụ thể. Cái ăn, cái mặc, nhu cầu tinh thần, không ai chúng ta lại không bận tâm chuyện đó. Thì chính cái lời kinh lạy Cha cũng nâng đỡ cho chúng ta phần nào. Xin Cha cho chúng con lương thực hàng ngày. Đó là xin Chúa chúc lành cho chúng ta những bận tâm lo toan bận rộn trong cuộc sống đời này, để bớt đi những cái chuyện quá nặng lòng với những cơm áo gạo tiền. Xin tha nợ cho chúng con như chúng con tha kẻ có nợ chúng con. Thiên Chúa là một đấng thượng trí vô song, là đấng ba lần thánh. Và thân phận con người chúng ta chắc chắn rằng trước mặt Ngài đều là những tội nhân. Thánh Gioan, Thánh Phaolô từng nói, không ai dưới gầm trời này lại là không phạm tội. Vì thế đứng trước một vị thượng trí vô song, một vị thánh cao cả như vậy, thân phận chúng ta phải đấm ngực thú nhận, con chỉ là thân phận cát bụi đầy tội lỵ, xin tha thứ những lỗi phạm cho của chúng con. Tuy nhiên, để được sự tha thứ từ Thiên Chúa thì con người phải biết tha thứ cho nhau. Đây là điều kiện tất yếu. Lời Chúa Giêsu đã từng nói, nếu anh em tha thứ cho nhau thì Cha của anh em ở trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Ngược lại, anh em nếu không tha thứ cho nhau thì Cha trên trời cũng sẽ không tha thứ cho anh em. Đó là điều kiện tất yếu. Xin tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Cha ông chúng ta đã từng nói, từng dạy cho chúng ta nhân vô thập toàn. Không ai trong chúng ta hoàn tròn một cách đầy đủ. Nơi mỗi người chúng ta chắc hẳn cũng có những ghi sai sót, những lỡ lầm, những bất toàn. Vì thế chúng ta phải biết tha thứ cho nhau, nghĩa rằng là chúng ta chân nhận rằng nơi mỗi người chúng ta cũng có những sự tha yếu đuối, những sự bất toàn như vậy. Vì thế thân phận biết tha thứ cho nhau là yếu tố cần thiết để bảo vệ chính sự bình ổn trong đời sống tương quan con người. Và dưới cái nhìn đức tin Kitô giáo cũng là một trong những yếu tố giúp cho chúng ta lãnh nhận sự tha thứ từ Thiên Chúa. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Làm sao trong đời sống con người chúng ta có thể tiên liệu trước hết được tất cả những cái rủi ro, những cái bất trắc có thể xảy đến trong đời sống con người? Gia đình đang yên ổn, đùng một cái công ty xí nghiệp phá sản, hoặc là xảy ra trong gia đình những cơn bạo bệnh của những người thân trong nhà. Thế là bao nhiêu những xào xáo, bao nhiêu những bất ổn xảy đến trong gia đình. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Đó là xin Chúa tỏ bày quyền năng của Ngài để gìn giữ cho gia đình, cho cá nhân của mình bớt đi những cái may, những cái bất trắc, những cái rủi ro đó, để giúp cho gia đình sống được yên ổn. Và chắc chắn rằng cuộc sống của chúng ta luôn phải đối diện với biết bao nhiêu cám dỗ xung quanh, những cám dỗ từ thế giới vật chất này, những cám dỗ chạy theo những trào lưu của hưởng thụ khoái lạc. Thì hẳn nhiên lời xin trong kinh lạy Cha, xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, đó là lời kinh rất thiết thực trong chính cuộc sống mỗi ngày chúng ta hôm nay. Tóm lại, lời kinh lạy Cha là một lời kinh rất gần gũi, rất quen thuộc, và nhất là cũng rất là cần thiết trong đời sống đức tin của chúng ta. Đây là lời kinh mà chính Chúa Giêsu, và chỉ có Ngài trong vị thế là Con Thiên Chúa mới có khả năng để dạy cho chúng ta lời kinh này. Không ai dưới gầm trời này có đủ tư cách để dạy cho chúng ta lời kinh như thế. Vì thế, trong đời sống đức tin mỗi người chúng ta hãy trân trọng cái lời kinh này. Ước gì đêm về tối đến, vợ chồng con cái quỳ trước bàn thờ tổ tiên, bàn thờ của Thiên Chúa, của mẹ Maria, để đọc với nhau chính cái lời kinh này. Và là lời kinh để giúp cho chính đời sống cá nhân, gia đình, để xin Thiên Chúa đổ tràn muôn ơn phúc xuống cho chúng ta. Cầu cho chúng ta mỗi người hãy sống cái niềm tin bằng việc thực hành cái lời kinh rất căn bản và rất là tuyệt vời này. Amen.